một tổ chức xã hội, một đoàn thể hay bất kỳ một tập thể nào thì luôn có những quy định, những lề luật, những hướng dẫn để giúp cho các thành viên được hoạt động một cách hiệu quả trong tổ chức đó. Và đó là một cái điều đương nhiên mà chúng ta bắt gặp trong cuộc sống mỗi ngày. Những luật lệ để định hướng cho các thành viên trong tổ chức đó đi đúng với ý định, mục đích của tổ chức đó. Và chúng ta sống trong xã hội cũng vậy. Ông bạn chị em xách xe ra đường, chúng ta có luật giao thông để hướng dẫn, để giúp cho chúng ta, để bảo vệ tính mạng tài sản của chúng ta. Chúng ta xách cặp lên công ty xí nghiệp, làm công ăn việc làm thì có luật kinh doanh, luật kinh tế để bảo vệ cho chúng ta. Và hoặc là đơn giản là một công dân của một đất nước Việt Nam, chúng ta có hiến pháp, có luật lệ của quốc gia mình để giúp cho chúng ta sống một cách trọn vẹn, ổn định và an bình. Luật lệ có một vai trò tích cực trong đời sống của con người. Và đứng về khía cạnh tôn giáo cũng vậy. Như xã hội có luật lệ thì giáo hội cũng có những luật lệ để giúp cho các tín hữu đi đúng với ý định của Thiên Chúa, đi đúng với con đường mà Thiên Chúa mong muốn cho con người hưởng trọn ơn cứu độ từ Ngài. Vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái có cả một rừng luật lệ. Họ có tới 613 khoản luật, gồm 365 luật buộc phải làm và 248 luật cấm không được làm. Cả một cái rừng luật lệ như vậy, thì làm thế nào để thi hành những luật lệ đó một cách trọn vẹn? Và đâu là luật ưu tiên để giúp cho mình sống một cách trọn vẹn với cả một cái khối luật lệ như thế? Và đây cũng là vấn nạn mà một người thông luật trong Tin Mừng đã đặt ra với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Chúa Giêsu lập tức trả lời: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Nói một cách nôm na, người Công giáo chúng ta có một cái giới răn trọng nhất. Ai thi hành được giới răn mến Chúa, yêu người, đó là chu toàn toàn bộ lề luật của giáo hội và của Thiên Chúa. Vậy giới răn này tại sao có một cái vị thế quan trọng như vậy? Mến Chúa, yêu người, đây là trung tâm của mọi lề luật, mọi giới răn. Tất cả mọi giới răn khác đều quy hướng về hai điều răn này. Và có thể nói đây là giới răn tối thượng trong đời sống đức tin của người Công giáo chúng ta. Thánh Phaolô đã từng khẳng định như thế: Các điều răn như ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như tất cả các điều răn khác đều tóm lại trong điều này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình ngươi. Đã yêu thương thì không làm hại đồng loại. Yêu thương là chu toàn lề luật. Như vậy yêu thương là giới răn trên hết, giúp cho chúng ta bớt đi những cái chuyện không đúng, không hợp lệ. Khi chúng ta dám yêu thương người thì chúng ta không thể ăn cắp của người. Khi chúng ta dám yêu thương vợ, yêu thương chồng mình một cách đúng đắn thì chúng ta chắc chắn không thể đi ngoại tình, không thể đi luồng hai, luồng ba. Khi chúng ta dám yêu thương những người bên cạnh thì hẳn nhiên chúng ta cách nào đó tối thiểu chúng ta không làm hại những người xung quanh. Và điều đó đã được Chúa Giêsu trong Tin Mừng một cách khẳng khái, thẳng thắn nói với rằng chúng ta: Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều luật này. Luật yêu thương là giới răn tối thượng buộc mọi người chúng ta phải thi hành. Lý do đây không phải là lời mời gọi làm hay không cũng được, nhưng là đây là lệnh truyền mà chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, cũng là lệnh truyền cho mọi người chúng ta. Khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài đã nói với các môn đệ: Đây là lệnh truyền của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Đã là môn sinh của Chúa Giêsu, đã là người Kitô hữu theo Chúa Giêsu thì chúng ta phải sống giới răn yêu thương này. Vậy giới răn yêu thương này có một cái vị thế quan trọng như vậy thì chúng ta phải sống điều răn đó như thế nào? Làm thế nào để thực thi cái lưỡi răn này? Nhiều người trong chúng ta vẫn tưởng rằng giới răn yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người là hai giới răn riêng biệt, nhắm đến hai cái đối tượng khác nhau. Mến Chúa nhắm đến mến yêu thương, yêu mến Thiên Chúa, yêu người là nhắm đến yêu thương con người. Tuy nhiên, giới răn này thực ra đó là một, một mà hai, hai mà một. Yêu mến Thiên Chúa đó là khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người xung quanh. Hay nói cách khác, khi chúng ta phục vụ yêu thương những người xung quanh, đó là chúng ta đang yêu mến Thiên Chúa. Điều đó đã được Chúa Giêsu mô tả trong một khi cụ ngôn về cuộc phán xét cuối cùng khi Ngài nói: Tao bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi cho một kẻ đói ăn, cho kẻ khát được uống, cho kẻ trần truồng được ăn được mặc ấm, cho kẻ đau yếm được thăm viếng, cho kẻ tù đầy được khỏi han, là ngươi đang làm cho chính ta vậy. Quả thật, khi chúng ta làm một cái điều thiện nào đó cho những người anh em bên cạnh, khi thậm chí khi chúng ta yêu thương đúng nghĩa nhất đối với những người trong gia đình mình, bạn đời mình, con cái mình, cha mẹ mình, anh chị em của mình, thì cách nào đó chúng ta đang thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa. Và có thể nói rằng đây là nét đẹp của niềm tin Công giáo. Đây là cái nét độc đáo của người Công giáo. Một vị Thiên Chúa, thân phận là Chúa, nay trở thành thân phận con người, sống giữa con người, đến ở với con người để dạy cho chúng ta cái giới răn này. Khi anh em dám yêu thương nhau, đó là anh em yêu thương con người. Ông bạn chị em cũng biết đó, khi chúng ta đứng trước một vị Thiên Chúa quyền năng, một đấng mà vua muôn loài, là nguồn cội của mọi vạn vật trần gian này, thì cái tâm tình đương nhiên chúng ta, đó là chúng ta quỳ xuống bái lạy người. Đó là tâm tình đương nhiên, cũng giống như khi chúng ta biết rằng cha mẹ của mình, ông bà mình, tổ tiên của mình là những người đi trước đã sinh thành, đã dưỡng dục, thì cái tâm tình đương nhiên của phận làm con cháu, đó là chúng ta tôn kính các ngài. Cũng vậy, chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, đó là cái tâm tình tự nhiên. Và giáo hội đã đề ra rất nhiều những hình thức phụng từ, những hình thức kinh nguyện lễ lạy, để chúng ta tỏ bày cái tâm tình thờ phượng ngài một cách chính đáng, một cách hợp lý hơn. Tuy nhiên, bây giờ Chúa Giêsu lại nói cho chúng ta một điều quan trọng hơn nữa. Đó là khi chúng ta thờ phượng ngài bằng cái việc thi hành giới răn yêu thương của ngài, thì cách nào đó, đó là thái độ thờ phượng Thiên Chúa một cách hợp lý nhất, đúng đắn nhất. Chúa Giêsu đã kéo cái việc mà thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương Thiên Chúa xuống ngang tầm với việc chúng ta yêu thương con người. Vì thế, cái việc mà chúng ta yêu thương con người phải được song hành với việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta có bốn phần trách nhiệm giữ lề luật của Thiên Chúa bằng việc kinh nguyện trong gia đình, bằng việc lễ loại ngày Chủ nhật, bằng việc lãnh nhận các bí tích. Tất cả những điều đó là điều cần thiết nhưng chưa đủ. Cái việc đủ hơn nữa đó là chúng ta cần song hành với những việc đó bằng giới răn yêu thương con người. Vậy trong thực tế cuộc sống của mỗi người chúng ta đây, ông bạn chị em có bao giờ tự hỏi, tự xét mình, tự nhìn lại việc mình đã thực thi cái giới răn này như thế nào? Đã sống cái giới răn trọng nhất, là giới răn tối thượng của đời sống đức tin, là nét đẹp, là nét độc đáo của người Kitô giáo này như thế nào? Muốn nhìn điều đó, có lẽ không chỗ nào hiệu quả hơn bằng việc chúng ta tự nhìn lại cái những lần chúng ta đi xưng tội. Khi chúng ta xét mình, chúng ta làm cái gì? Đa số ông bạn chị em và cả chúng tôi nữa có thói quen xét mình dựa trên bảng 10 điều răn như là một cái bảng kiểm điểm để coi mình có lỗi phạm một trong những điều đó hay không. Tuy nhiên, phải nói rằng là một khi chúng ta thấy rằng mình không có tội gì nghiêm trọng, không trộm cắp, không tham lam, không giết người, không ngoại tình, thì lại chúng ta an tâm với đời sống đạo của mình. Thật ra xét mình không phải là tự mình làm một cái bảng kiểm điểm dựa trên bảng 10 điều răn, nhưng việc quan trọng hơn đó là tự mình đặt mình trước cái giới răn trọng nhất này: mến Chúa, yêu người. Tự mình đặt mình trước mặt Thiên Chúa: tôi đã yêu mến Thiên Chúa đủ chưa? Tự mình đặt mình trước mặt tha nhân: tôi đã yêu thương tha nhân đầy đủ chưa? Có bao giờ những bậc làm cha làm mẹ, làm chồng làm vợ, có bao giờ chúng ta tự xét mình rằng tôi đã yêu thương vợ mình, yêu chồng mình, yêu con cái của mình như vậy đã được chưa, đã đủ chưa? Có bao giờ ông bạn chị em tự đặt mình đối với những cái tương quan, những người thua kém, thua thiệt so với mình? Một lần nào đó ông bạn chị em khi đang đổ xăng hoặc là khi đang ngồi bên quán cà phê bàn nhậu, chúng ta đã có thái độ thế nào, cách cư xử làm sao đối với những người nghèo, những người bán vé số, những người ăn xin, những cô cậu bé đi lang thang đây đó? Chúng ta phải thái độ như làm sao đối với những người xem ra thua thiệt với chính chúng ta như vậy? Chúng ta phải sống cái niềm tin đó như ra làm sao? Rồi trong đời sống đức tin, mỗi ngày, mỗi tuần như vậy, chúng ta có vọn vẹn một giờ đồng hồ đêm đến với thánh đường tham dự thánh lễ. Chúng ta đã sống cái niềm tin đó, sống cái giới răn yêu thương đó bằng việc thực thi cái điều mà giáo hội mời gọi chúng ta, nó được trọn vẹn hay chưa? Hay là chúng ta đi trễ về sớm, hay là chúng ta không quan tâm đủ, hoặc là chúng ta đôi khi làm chỉ vì thói quen? Hãy ý thức lại tất cả những điều đó để giúp cho chúng ta sống sao cho đúng với nhân phẩm, nhân cách, phẩm giá của người con cái Chúa. Yêu Thiên Chúa chắc chắn sẽ dẫn đến yêu thương tha nhân, và cũng vậy, yêu thương tha nhân sẽ hướng chúng ta đến với Thiên Chúa. Cầu chúc cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta đây thực thi giới răn trọng nhất, quan tối thượng này bằng việc mỗi ngày tự xét lại chính bản thân mình khi chúng ta đặt mình trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Amen.